dồn lại cái chỗ nhà của Ly Phủ Kỳ để lánh nạn. Tại vì người nào mà ở cái khu đó, người gần cạnh Ly Phủ Kỳ hoặc ở ngay trong nhà Ly Phủ Kỳ đều sẽ khẳng định là tránh được tai họa. Thì sau khi mà Tấn Văn Công công phạt được nước Tào rồi thì đúng vậy, giống như vợ chồng của Lý Phủ Kỳ suy nghĩ cứu không được nổi nước Tào, nhưng ít nhất cứu với dòng tộc của mình. Thành ra chỉ có quan quần thần của nước Tào là đều bị lưu đày, bị giết chóc, chỉ trừ có Lý Phủ Kỳ là không bị gì hết. Ở nước Tào thì bị nước Tấn thôn tính hoàn toàn, sáp nhập. Thành đó là cái đại họa của vua nước Tào. Qua cái câu chuyện nói trên thì mình chỉ nhìn đại khái, mình nhìn thấy nó là một câu chuyện của lịch sử. Thế nhưng mà kỳ thật ra nó thì mình cũng có thể nhìn trên khía cạnh của Phật giáo để mà mình nhận chân ra được một cái vấn đề rằng là mình cũng có thể làm như những nhân tộc nói trên, có nghĩa là cứu thoát được mình hoặc là làm cho mình bị đại họa. Mà qua đúng cái câu chuyện nói trên thì mình có thể nhìn ra một cái yếu tố nào đó của Phật pháp hay không, tức là Phật pháp nằm ở trong câu chuyện. Thì nhớ là mỗi câu chuyện nó đều có Phật pháp nằm ở trong. Thì suốt ngày hôm qua thì cũng có nhiều câu chuyện tôi đơn cử ra và cũng có nói ý nghĩa Phật pháp ở bên trong. Thì đây cũng là một cái câu chuyện mà mọi thính giả ở đây ngồi đó, người nào có thể có được một cái ý kiến. Thế là khi mình nghe qua những cái mối chuyện trước rồi là mình cũng có thể có một cái gọi rằng là mình thứ nhất mình biết là khẳng định là bên trong nó sẽ có một cái Phật pháp ở trong, giống như mọi câu chuyện khác. Thế còn cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề mình tìm kiếm ra cái Phật pháp ở bên trong đó. Đây, cách thức mà mình có thể nhìn ra được những vấn đề Phật pháp bên trong mọi cái vấn đề cố sự, chuyện lịch sử hay là chuyện cổ tích gì trong nữa, thì vấn đề nó cũng chỉ là một cái vấn đề gọi là nó có một cái tính cách là khi mình nghe một câu chuyện, mình đừng có bao giờ chỉ nghĩ rằng là nó là một cái chuyện không dính líu tới mình, mà mình luôn luôn mình có cảm giác rằng là câu chuyện nó cũng có thể xảy ra dưới một phương diện khác với mình. Mà mình cũng vào một trường hợp như vậy, là chẳng hạn ví dụ như chẳng hạn như là cái câu chuyện mà khi mà vua Vũ mà muốn diệt nhà Ân mà sai người đi thăm thính thì vẫn khi nào cũng nghe thăm thính xong nói rằng là vua càng lúc càng bị thả, càng hưởng thụ mà quên triều chính, thành ra đã đến lúc để mà tấn công rồi. Nhưng mà Vũ Vương nói là chưa, và đợi đến thám báo về báo cáo nữa là nói rằng giờ đây thì các quan trung thần kẻ thì bị xử trảm, kẻ thì bị lưu đày, còn lại toàn là đình thần xung quanh, thành ra đã đến lúc tấn công rồi chưa. Rồi thám báo sinh dập một thời gian nữa và báo cáo, và giờ đây đến cái mức độ dân chúng ta thán vô cùng, rồi dân chúng uất ức bất mãn mà không dám nói nên lời. Vũ Vương đứng dậy bảo là phát binh, tức là tấn công đánh. Thì dù cũng cái câu chuyện như thế, nhưng mà nếu mà mình nhìn lật lề thì ông vua đó sẽ bị diệt vong nếu rơi vào những trường hợp nói trên. Thì mình nghĩ mình cũng vậy, mình cũng như một ông vua đó, mình sẽ bị diệt vong nếu như rằng là trung thần đều bị mình lưu đày và giết hết, và xung quanh mình chỉ có đình thần và dân chúng chán ghét mình. Thì đây nói là những người xung quanh mình họ sẽ mất tin tưởng về mình và họ chán ghét mình và họ không có chuộng mình nữa. Thì như thế là quả diệt vong của mình tới rồi. Thì mình giống như ông vua, nghịch thần của mình giống như là những cái mà thiên về dục lạc, nó xui mình làm ác để mà hưởng Còn trong thần giống như là những cái lương tâm của mình nó can gián mình, nó nói mình đừng làm như vậy, thà mình chịu thiệt thòi, nhưng mà mình không nên làm những cái chuyện như vậy, nó ví dụ vậy. Và mình hay nghe trung thần hay là mình hay nghe lý thần. Nếu mình nghe trung thần thì mình có thể tu hành được, thì mình có thể thành thánh nhân ở thế gian, mình có thể thành xuất thế gian thánh nhân cũng được được. Nếu chung quanh của mình linh thần đều bị đu đầy và đều bị sử trạng, mà chỉ còn toàn lại là trung thần, thế là cái người đó chỉ có lương tâm thôi, mà không có một cái mối vọng tâm, dục tâm nào hết tâm, thì cái người đó mới thành sự nghiệp. Thì từ dưng những người xung quanh sinh cái tâm cảm phục, nếu như dân. Như vậy thì cái câu chuyện ở trên nó đâu phải là một câu chuyện lịch sử, nhưng mà nó không có thể làm cho cái người tu hành suy nghĩ. Và người tu hành hiểu thế nào là định, thế nào là chung, thế nào là một vị của anh minh. Nếu mình là một người anh minh thì mình phải nghe chung, và chung ngôn nghịch nhĩ. Người Trung Quốc có cái câu nói là chung ngôn nghịch ư nhĩ, nhi lợi ư hành. Là lời nói ngay á thì hay trái tại mình, nhưng mà rất là ích lợi cho cái hành động của mình. Lương dược khổ ư khẩu, nhi lợi ư mình. Thuốc tốt thì đắng miệng, nhưng mà tốt cho bệnh của mình. Thì lần này nó cũng vậy. Thành ra mỗi khi mà mình bị giằng co giữa một cái là nên hay không nên làm một cái sự việc nào đó, thì thôi thường đại đa số người ta sẽ bị thua cái mà suy bày, và người ta sẽ không chịu nghe những cái mà tha thứ khoan hồng xa ít lắm. Thành ra bên kia là như là phường định thần, bên này giống như là phường trung thần, mình là mông vua ở giữa, mà hết xung quanh mình toàn trung thần thì người đó là một người có đức độ, một người cao thượng. Nếu chung quanh mình toàn là định thần, tức toàn là tham tâm, dục tâm, vọng tâm, thì khẳng định mình chỉ là một phàm phu tầm thường. Còn nếu mà xung quanh mình toàn là lương tâm cao thượng thì khẳng định mình là một người cao thượng. Thành ra qua những câu chuyện đó mình đều có thể suy luận được Phật pháp như vậy để mà mình có thể ứng xử và mình suy nghĩ. Cho nên mình thường tư duy những cái gọi là thiện niệm để mà xả những cái ác niệm, mà nhất định chịu nghe những cái dục niệm hay là ác niệm mà thường thường khống chế mình. Vậy thì câu chuyện này, câu chuyện mới kể thẳng định cũng giống như những câu chuyện đó thôi, nhưng mà câu chuyện đó là đơn cử. Thì cái phương pháp để mà làm mình có thể nhận chân ra được Phật pháp ở trong nơi mọi sự là khi nào mình cũng nghĩ rằng những cái đó, những cái câu chuyện đó là những cái thường tình của con người và của chính mình, không phải là một chuyện của dí bánh, của lịch sử không thôi, mà cũng không phải là một cái chuyện chẳng dính líu gì đến mình. Có, dính rất nhiều, dính hàng ngày. Thì nếu mình nhìn lại, thì như vậy những câu chuyện mới kể mình có thể nghĩ ra không? Nếu mà thường xuyên, nếu mà bây giờ mình hãy nghĩ ra một vấn đề Phật pháp nó thì khẳng định tự nhiên cái câu chuyện nào mình lật qua mắt mình thì mình cũng có thể nhìn ra Phật pháp hết rồi. Chắc chắn như vậy. Ở bên đó mấy thầy mấy cô biết mà, bất kỳ câu chuyện nào bên đó cũng có thể diễn tạc ra Phật pháp hết. Bất kỳ câu chuyện ở bên đó mấy thầy mấy cô đã dịch hơn 150 chuyện, tức là hơn 150 chuyện đó đều được nói qua hình thức Phật giáo hết chưa nào. Có làm có chuyện nào không được hết. Cái điều đó là chứng minh một cách chắc chắn ghê lắm cho những hai cái câu nói của trong Phật pháp là Phật giáo bất ly thế thân giác với lại nhất thiết pháp giải thì Phật pháp. Thành học Phật pháp là khám phá, là tham thấu những điều đó trên. Thì đương nhiên mình học được Phật pháp rất là nhiều, có kinh nghiệm đấy lắm. Vậy thì thật, ai thử suy nghĩ sao mình nói thử không có ai nói hay sao, không có ai suy nghĩ.
Con nhìn thấy thì con xin trình bày cái ý kiến của con. Trước nhất là ông vua Tào ông dựa trên cái ngã, cũng chỉ thấy được cái gì có lợi cho mình, cái gì có hại cho mình mà thôi, chứ không có nhìn cái dưới cái con mắt của một người cứu giúp những người khác, nghĩ tới đến những người khác trong khi họ lâm vào cái cơn hoạn nạn. Cho nên ông thấy trước nhất là cái công tử Trình Nhĩ là bây giờ đã xa cơ thất thế rồi, không có gì để có lợi cho ông hết. Cho nên ông không có cần phải giúp đỡ hay gì, tại vì ông chỉ nghĩ đến lợi mà thôi, thì không có lợi thì ông không làm. Khi mà cái ông quan mà can gián để mà nói là giúp đỡ cho Trùng Nhĩ á, thì không được nghe lời, thì ông quan nói ông chỉ nghĩ đến ông cũng chỉ nghĩ đến cái lợi và cái hại cho nhà